Phần thứ 6, chương 10. Chúa Kitô chiến thắng hỏa ngục. Các âm mưu mới của hỏa ngục.
Một trong những huyền nhiệm lạ lùng là suốt cuộc đời Chúa cứu thế, cùng với các phép lạ Chúa đã làm mà Lucifer cùng toàn thể lũ quỷ hỏa ngục không khi nào khẳng định được rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thực và là Chúa cứu thế. Vì thế, chúng cũng không thể nào biết được địa vị mẹ Maria rất thánh. Điều này được Thiên Chúa, đấng quan phòng khôn ngoan vô cùng, an bài để toàn thể mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và công trình cứu chuộc nhân loại được hoàn tất cách toàn hảo. Mặc dầu Lucifer biết Thiên Chúa sẽ mặc thân xác loài người, nó không biết chút gì về cách thức, các điều kiện và hoàn cảnh của ngôi lời nhập thể. Nó được phép dựng lên ý nghĩ về mầu nhiệm này theo lòng kiêu ngạo để nó bị ngụp lặng trong ảo tưởng. Đôi khi, nó tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa căn cứ vào các phép lạ. Đôi lúc, nó gạt bỏ ý nghĩ đó vì thấy Chúa nghèo nàn, bị làm nhục, bị hành hạ đau đớn như tử. Vì những bằng chứng trái ngược nhau như thế này làm cho lung tung bất định, Lucifer vẫn còn hoài nghi, tiếp tục tìm hiểu cho tới thời điểm đã được tiền định Chúa Kitô chịu chết trên thánh giá. Nó bị giác ngộ, bị đánh bại bởi toàn thể các mầu nhiệm này.
Ngay khi Lucifer và toàn thể lũ quỷ thấy Chúa Giêsu phát thánh giá trên vai cực thánh, chúng đã muốn lao mình xuống quả ngục, vì lúc đó chúng bắt đầu cảm thấy tác động mãnh liệt của quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Do sự can thiệp của Thiên Chúa, sự hành hạ mới này làm cho chúng biết rằng cái chết của người vô tội, chính chúng đã âm mưu, không phải chỉ là một thường nhân đe dọa sự sụp đổ khốc liệt khủng khiếp của chúng. Chúng ước ao rút lui, nhưng việc xúi dục giới chức quyền Do Thái và bọn Lý Hình. Nhưng bằng quyền năng Thiên Chúa trao cho, mẹ Maria rất thánh đã cưỡng bách cản trở và giữ chúng lại, bắt buộc chúng phải đi theo Chúa Kitô lên đồi Gô-gô-tha. Do quyền năng của con cực thánh mẹ, hai đầu dây xích huyền nhiệm trói Lucifer và lũ quỷ dữ được đặt trong tay mẹ Maria, đức nữ vương cao cả của muôn loài, bắt tất cả các quỷ phải chịu khuất phục và bị xiềng xích. Nhiều lần chúng tức giận tìm cách bẻ gãy xiềng xích đó, nhưng chúng không thể nào vượt qua được quyền lực bà Chúa Thiên Đàng. Mẹ Maria bắt Lucifer và bọn phản thần lên đồi Gô-gô-tha, đứng xung quanh thánh giá, truyền cho chúng phải đứng bất động, chứng kiến phần kết thúc các mầu nhiệm vĩ đại xảy ra tại đó do việc cứu chuộc nhân loại và do sự sụp đổ của chúng.
Lucifer và các quỷ hỏa ngục đã hết sức khổ sở vì những hành hạ phải ở trước thánh nhan Chúa Giêsu và mẹ Maria rất thánh. Chúng khổ sở kinh khiếp sự sụp đổ không thể tránh, đến độ hành là chúng đã cảm thấy được bớt khổ rất nhiều nếu được phép nhào xuống hỏa ngục. Vì không được phép làm như thế, chúng nhào ngã đè lên nhau, đánh đấm nhau dữ dội như bầy ong lửa hoảng hốt trong tổ, hoặc tương tự một ổ sâu hỗn độn tranh nhau tìm chỗ núp tối hơn. Nhưng cơn giận dữ điên cuồng này không phải là của các thú vật đó, mà là cơn tức giận của ma quỷ còn ác ôn hơn rồng dữ.
Bây giờ, tới thời điểm rắn già Lucifer bị Chúa Hằng Sống đánh bại, đây là lúc Lucifer vỡ mộng. Từ trên thánh giá, Chúa Giêsu khởi sự nói bảy lời, đồng thời làm cho Lucifer và lũ phản thần phải hiểu các mầu nhiệm gồm trong bảy lời Chúa phán. Chính do việc tiết lộ này, Chúa chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi và sự chết, và tước khỏi ma quỷ quyền lực bạo ngược đối với nhân loại.
Chúa cứu thế nói lời thứ nhất: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Qua lời này, Lucifer tin chắc Chúa Kitô đang nói với Thiên Chúa Cha. Nó tin Chúa Kitô là con Thiên Chúa Cha và cũng là Thiên Chúa thật cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Nó tin Chúa Giêsu đã cho phép sự chết xảy ra trong nhân cách cực thánh toàn vẹn, kết hợp với thiên tính để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Nó biết bây giờ Chúa Giêsu hiến dâng công nghiệp vô cùng trâu báu để xin ơn tha thứ tội lỗi cho con cái A-dông. Những người phải lợi dụng ơn đó để được cứu độ, không trừ một ai, kể cả những kẻ ác độc khổ nạn đã đóng đanh Chúa. Với khám phá này, Lucifer cùng toàn thể lũ quỷ bị đẩy vào cơn phẫn nộ tuyệt vọng, đến nỗi chúng ước muốn lập tức nhào xuống quả ngục, nhưng quy quyền của Đức Nữ Vương giữ chúng lại.
Chúa Giêsu nói lời thứ hai với người trộm lành tốt phước: Amen. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Ma quỷ hiểu các thành quả ơn cứu chuộc, tha thứ cho tội nhân và tôn vinh người công chính. Ma quỷ được làm cho biết từ thời điểm này trở đi, các công nghiệp Chúa Kitô sẽ bắt đầu hành động với quyền lực và sức mạnh mới. Nhờ công nghiệp của Chúa, các cửa thiên đàng đã bị đóng lại vì tội thứ nhất sẽ được mở ra. Từ nay trở đi, nhân loại sẽ vào thiên đàng vĩnh cửu, hưởng hạnh phúc vốn được ấn định cho chúng, Lucifer và các phàm thần. Nhưng chúng đã tự mình trách quyền hưởng. Chúng thấy quyền năng Chúa Giêsu kêu gọi các kẻ tội lỗi, tẩy sạch tội, thánh hóa họ. Lũ quỷ cảm thấy các chiến thắng đánh bại chúng là những thách thức đáng ca tụng, lòng khiêm nhường, nhẫn nhục, hiền lành và mọi thánh đức trong cuộc đời Chúa. Khi thấy điều này, Lucifer bị hành hạ, xấu hổ khôn tả. Điều đó lớn lao đến độ nó phải tự hạ xin Đức Trinh Mẫu Maria rất thánh cho phép chúng xuống hòa ngục và bị xua đuổi ra khỏi sự hiện diện của người. Nhưng Đức Nữ Vương uy quyền cao cả đã không cho phép vì thời điểm chưa tới.
Khi Chúa Cứu Thế nói lời thứ ba với mẹ Chúa: Thưa bà, xin nhận con của bà. Ma quỷ nhận ra mẹ Maria rất thánh. Bà Chúa Thiên Đàng đích thực là mẹ Thiên Chúa làm người. Cũng chính vì phụ nữ này mà dáng dấp người và dấu chỉ đầu tiên đã được cho chúng thấy ở trên trời khi tạo thành trời đất. Chính vì phụ nữ này đạp dập đầu chúng như đã được Thiên Chúa loan báo trong địa đàng. Chúng được biết về địa vị và sự tuyệt vời của vị nữ vương cao cả này vượt trên mọi tạo vật mà quyền lực của người lúc này chúng đang phải tuân phục. Ngay từ khởi nguyên tạo thiên lập địa và từ lúc tạo dựng người phụ nữ đầu tiên, Lucifer và đồng bọn đã tận dụng mọi mánh khóe tinh ranh, ngõ hầu khám phá ra vị phụ nữ cao cả đã được loan báo trên thiên đàng là ai. Bây giờ chúng nhận ra vị phụ nữ này trong mẹ Maria, người mà cho tới lúc này chúng đã coi thường. Những con rồng này lồng lộn giận dữ điên cuồng. Như thế việc chúng bị sai lầm đã đạp nát lòng kiêu ngạo của chúng hơn hết tất cả những hành hạ khác.
Trong cơn cuồng nộ, chúng trút giận lên nhau như bầy sư tử khát máu. Trong khi đó lòng phẫn nộ tuyệt vọng của chúng đối với mẹ Maria, Đức Nữ Vương Thiên Đàng tăng lên gấp ngàn lần. Hơn nữa, chúng nhận thức rõ rằng Thánh Gioan được Chúa Kitô chỉ định làm Thiên Thần Hộ Vệ, Thánh Mẫu Chúa, được ban cho mọi quyền năng chức linh mục. Chúng hiểu điều này nằm trong bản chất mối đe dọa chống lại sự phẫn nộ của chúng, mà Thánh Gioan biết rõ. Lucifer nhìn thấy quyền lực đó không phải chỉ riêng ở vị thánh sự, mà được ban cho tất cả các linh mục, vì các ngài tham dự vào địa vị và quyền năng Chúa Cứu Thế, và các người công chính khác, mặc dù không phải là linh mục, đều được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của Chúa, được làm cho uy dũng chống lại quả ngục. Điều này làm tê liệt Lucifer và toàn thể quả ngục.
Lời thứ 4 Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Trong lời này, ma quỷ khám phá ra lòng Thiên Chúa thương xót nhân loại vô cùng và đời đời. Để thỏa mãn tình yêu thương đó, Thiên Chúa đã huyền nhiệm ngưng ảnh hưởng của thiên tính trên nhân tính cực châu báu. Chúa để cho những thống khổ Chúa chịu lên tới cực độ, và từng những thống khổ đó sinh ra kết quả vô cùng dồi dào. Chúa Cứu Thế kêu ca cách đầy yêu thương vì ơn cứu chuộc của Chúa bị tước đoạt đối với một phần nhân loại. Chúa Cứu Thế sẵn sàng chịu đau khổ thêm nếu việc đó được Thiên Chúa Cha hằng hữu quyết định. Nhân loại hạnh phúc được Thiên Chúa hết sức yêu thương làm tăng thêm lòng đố kỵ của Lucifer và toàn thể hỏa ngục. Chúng thấy Thiên Chúa không giới hạn theo đuổi đến cùng tình yêu vô biên này. Sự hiểu biết này đập nát ác tâm ngạo mạn của ma quỷ. Chúng được làm cho biết rõ sự yếu đuối và tuyệt vọng của chúng trong việc chống lại tình yêu này. Nếu chính nhân loại không tự ý hững hờ với tình yêu đó.
Chúa Kitô nói lời thứ 5, ta khát. Xác nhận Chúa chiến thắng Lucifer và các kẻ theo nó. Chúng căm phẫn cùng độ vì Chúa Giêsu đã rõ ràng cho thấy chúng bị lật đổ hoàn toàn. Qua lời này, chúng hiểu Chúa Cứu Thế nói với chúng: nếu những đau khổ ta phải chịu vì nhân loại và tình yêu của ta đối với nhân loại dường như vĩ đại đối với các ngươi hãy tin chắc tình ta yêu thương nhân loại vẫn không thỏa mãn. Tình yêu đó vẫn tiếp tục khao khát việc cứu rỗi họ đời đời. Những hành hạ thống khổ như đại dương uy lực không dập tắt được tình yêu đó. Ta sẽ chịu đau khổ nhiều hơn nữa vì họ, nếu cần, để cứu họ khỏi bạo lực của các ngươi, làm cho họ trở nên uy dũng mạnh liệt, chống lại ác tâm và lòng ngạo mạn của các ngươi.
Chúa Cứu Thế nói lời thứ 6. Mọi sự đã hoàn tất. Lucifer và bè lũ được cho biết mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, và ơn cứu chuộc bây giờ được hoàn tất trọn vẹn, đúng theo quyết định khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Ma quỷ được cho thấy Chúa Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, đã vâng lời chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu. Chúa đã hoàn tất mọi lời hứa, các lời tiên tri được loan báo cho nhân loại qua các thánh tổ. Lòng khiêm nhượng, đức vâng lời của Chúa Cứu Thế đã đền bù lòng kiêu ngạo, không tuân lệnh của chúng trên thiên đàng, do việc chúng không tự mình tuân phục và nhìn nhận Chúa Cứu Thế trong thân xác nhân loại là Chúa của chúng. Bây giờ qua sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng bị bắt phải thật sự hạ mình, bị đánh bại bởi chính Chúa, đấng mà chúng khinh miệt. Địa vị cao cả, các công nghiệp vô cùng của Chúa Kitô đòi hỏi ngay trong chính thời điểm này, Chúa thi hành chức vụ và quyền hành đấng phán xét các thiên thần và loài người đã được Thiên Chúa Cha trao phó.
Bây giờ, Chúa Cứu Thế áp dụng quyền lực này, tống án lệnh truyền cho Lucifer và lũ quỷ phải lập tức đi vào những ngục tù dưới đáy hỏa ngục. Chính án phạt này gồm trong lời thứ bảy, Chúa Cứu Thế nói với Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương quyền thế, kết hợp với thánh ý và lệnh truyền của Chúa Giêsu, truyền cho Lucifer và các quỷ theo nó phải xuống hỏa ngục. Do những lệnh truyền này, ma quỷ đã bị tống khỏi đồi Gogotha, bị liễn xuống hỏa ngục dữ dội hơn và bất thần lình hơn tia chớp, xuyên qua những đám mây vỡ vụn.
Cuộc tháo chạy tán loạn của Lucifer và lũ phản thần theo nó khỏi đồi Gogotha xuống hỏa ngục còn khốc liệt thê thảm hơn lần đầu tiên chúng bị trục xuất khỏi thiên đàng. Mặc dầu như lời thánh giới, nơi đó là đất của sự tối tăm, phủ đầy bóng tử thần, tâm tối hỗn độn, đau đớn khổ sở, hành hạ và náo loạn. Trong dịp này, sự hỗn loạn và vô trật tự gấp ngàn lần hơn. Những kẻ bị luận phạt bị làm cho thấy sự kinh hoàng mới và thêm nhiều cực hình khi bất thình lình gặp những ma quỷ ác độc đó trong cơn giận dữ điên khùng. Điều chắc chắn là ác quỷ không có quyền bắt những kẻ bị luận phạt ở đó bị hành hạ nhiều hơn hoặc ít hơn, vì tất cả mọi hình phạt họ phải chịu đều do phép công thẳng Thiên Chúa ấn định tùy theo mức độ tội lỗi từng kẻ bị luận phạt. Ngay khi Lucifer được phép tiếp tục hoạt động và trỗi dậy từ cơn kinh hoàng khiếp sợ mà nó phải chịu một thời gian, nó đưa ra cho bọn phản thần những kế hoạch mới về lòng kiêu ngạo của nó. Lucifer tập hợp toàn thể các quỷ hỏa ngục, nói với chúng:
Này các bạn, những người đã theo ta suốt bao nhiêu thế hệ và vẫn còn theo những việc trả thù tội lỗi của ta, điều tai hại cho các người đều biết là lúc này ta đã bị đánh bại bởi vị Thiên Chúa người ta này. Không hiểu cách nào mà suốt 33 năm, Ngài đã làm cho ta bị lầm lạc, che giấu thiên tính, che kín mọi hành động linh hồn, và bây giờ chiến thắng chúng ta bằng chính cái chết mà chúng ta góp phần đem lại. Trước khi Ngài mặc thân xác nhân loại, ta đã thù ghét, từ chối không chịu nhìn nhận Ngài là thực thể cao quý hơn ta, phải được mọi thụ tạo khác thờ lại. Vì sự chống đối này mà ta bị đuổi ra khỏi thiên đàng cùng với các ngươi, bị giáng xuống tình trạng kinh tởm này, quá bất xứng đối với sự vĩ đại và vẻ đẹp trước kia của ta.
Ta còn bị hành hạ hơn thế nữa, vì bị bại nhục, bị hành hạ như thế này bởi con người này và mẹ ngài. Kể từ ngày con người đầu tiên được tạo dựng, ta đã không lúc nào ngưng tìm kiếm mẹ và con người này để tiêu diệt họ. Hoặc nếu ta không thể tiêu diệt được, ít nhất ta muốn đem sự hủy diệt tới trên mọi thụ tạo của ngài, xúi dục chúng không nhìn nhận ngài là Thiên Chúa, và không một ai sẽ được hưởng nhờ một ơn ích nào do các công nghiệp của ngài. Điều này đã là chủ ý của ta. Ta đã dành mọi ưu tư và nỗ lực hướng thẳng vào đó, nhưng vô ích. Ngài đã đánh bại ta bằng lòng khiêm nhượng và sự khó nghèo, nghiền nát ta bằng đức nhẫn nhục, sau cùng tước đoạt quyền thống trị thế giới này của ta bằng các cuộc khổ hình tự nạn hãi hùng. Việc này gây ra cho ta nỗi đau đớn hành hạ kinh khủng, đến nỗi nếu như ta có thể thành công trong việc liệng ngài ra khỏi tay hữu Thiên Chúa Cha, nơi ngài ngự trị vinh quang, nếu ta có lôi được hết mọi linh hồn đã được cứu chuộc xuống hỏa ngục này, cơn tức giận của ta vẫn không thể thỏa mãn nguôi ngoai.
Có thể nào bản chất nhân loại quá sức thấp hèn so với ta, lại được đề cao trên mọi thụ tạo trực chiến. Có lẽ nào bản tính nhân loại lại được yêu thương sủng ái quá sức, đến mức kết hợp với đấng tạo hóa trong ngôi vị ngôi lời thằng sống. Có thể nào trước tiên Ngài gây chiến với ta trước khi thi hành việc cứu chuộc, sau đó đánh bại ta bằng sự lầm lẫn của ta như thế? Ngay từ thuở ban đầu, ta đã coi nhân tính này là kẻ thù vĩ đại nhất của ta. Nhân tính này luôn luôn đổ đầy lòng ta mối hận thù không thể dung thứ. Ôi loài người, các ngươi được Thiên Chúa các ngươi, đấng mà ta thù ghét nhất, ưu đãi, ban đặc ân và yêu thương quá sức nồng nàn. Làm sao ta cản trở được sự tốt phúc của các ngươi? Làm sao ta đem được bất hạnh của ta trút lên các ngươi? Vì ta không thể nào tiêu diệt được thực thể các ngươi đã nhận được.
Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái gì? Hỡi các bạn của ta, làm cách nào khôi phục được quyền thống trị của chúng ta? Làm cách nào giành lại được sức mạnh trên nhân loại? Làm cách nào chiến thắng được chúng? Vì nếu từ nay trở đi, nhân loại không còn ngu dại vong ơn bội nghĩa nữa, nếu chúng không tệ hơn chúng ta đối với vị Thiên Chúa người ta này, đấng đã cứu chuộc chúng bằng tình yêu thương quá sức vĩ đại, nhất định là nhân loại sẽ hăng hái theo Ngài, sẽ không một ai chú ý tới những lời lừa dối của chúng ta. Họ sẽ khinh ghét những danh dự mà chúng ta quỷ quyệt tặng cho, sẽ yêu mến việc bị khinh miệt. Họ sẽ tìm kiếm việc phạt xác, sẽ khám phá ra sự nguy hiểm của khoái lạc xác thịt và sự thoải mái. Họ sẽ khinh chê của cải giàu sang, yêu mến đức khó nghèo đã được thầy của họ đề cao. Tất cả những thứ chúng ta có thể nhủ lòng thèm muốn đều sẽ bị khinh ghét vì chúng bắt chước Chúa Cứu Thế đích thực. Như thế, uy quyền thống trị của chúng ta sẽ bị tiêu ma, vì sẽ không còn ai để tăng thêm số chúng ta ở nơi khốn đốn đầy ải này. Tất cả mọi người sẽ hạ mình xuống đến bụi đất và bền gan chịu đau khổ. Cơn tức giận và lòng ngạo mạn của chúng ta sẽ chẳng đem lại cho ta gì cả.
Ôi, khổ cho ta chưa? Sự lầm lẫn này làm cho ta đau khổ biết chừng nào. Khi ta cám dỗ Ngài ở sa mạc, kết quả duy nhất là tạo cơ hội cho Ngài để lại gương sáng về chiến thắng này. Do việc theo gương đó, nhân loại có thể chiến thắng ta dễ dàng hơn nhiều. Những hành hạ ta gây ra chỉ làm cho giáo lý về lòng khiêm nhường nhẫn nhục của Ngài sáng tỏ hơn. Việc ta xúi dục Judas Iscariot phản bội và xúi dục đám người Do Thái buộc Ngài phải chịu hành hạ và chết trên thánh giá chỉ làm cho sự sụp đổ của ta và việc cứu chuộc nhân loại mau tới. Trong khi đó, giáo lý mà ta tìm cách xóa bỏ lại càng được ghi khắc sâu đậm, vững chắc hơn. Làm thế nào một vị là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình đến mức như thế? Làm cách nào Thiên Chúa lại chịu đau khổ quá nhiều vì loài người mà chúng vốn gian ác? Ôi, quyền lực Ngài thần uy chừng nào, đến mức có thể hành hạ ta và làm ta suy yếu đến như thế.
Làm cách nào vị phụ nữ này, thánh mẫu ngôi lời nhập thể và là kẻ thù của ta, lại quá sức uy quyền bất khả địch trong việc chống lại ta? Mới lạ chừng nào quyền năng như thế ở nơi chỉ một thụ tạo. Chắc chắn bà ấy nhận được quyền năng đó từ ngôi lời Thiên Chúa, đấng mà bà ấy đã mặc cho thân xác loài người. Qua vị phụ nữ này, Thiên Chúa toàn năng đã không ngừng khai chiến chống lại ta. Vì kiêu ngạo, ta đã ghét bà ấy ngay từ giây phút thấy hình bóng bà ấy xuất hiện trên trời. lòng căm phẫn của ta không được xoa dịu. Ta không được lợi lộc gì trong cuộc chiến tranh thường trực chống lại Chúa Cứu Thế, chống lại Thánh Mẫu của Ngài và chống lại loài người. Như vậy bây giờ, các ngươi bọn quỷ hãy theo ta. Bây giờ là lúc khai lối cho lòng căm hờn của chúng ta chống lại Thiên Chúa. Nào tất cả, hãy góp ý kiến xem chúng ta phải làm gì. Ta muốn nghe ý kiến chúng bay.
Một số quỷ lớn đưa ra những đề nghị cho mưu đồ kinh khủng này. Khuyến khích Lucifer bằng nhiều kế hoạch khác nhau để cản trở ơn cứu chuộc nơi loài người. Tất cả các quỷ dữ đều đồng ý rằng chúng không thể nào làm tổn thương ngôi vị Chúa Kitô. Chúng không thể làm giảm bớt giá trị vô cùng công nghiệp của Chúa. Chúng không thể phá hủy hiệu lực các bí tích. Và chúng không thể thủ tiêu các giáo lý Chúa Kitô đã rao giảng. Tuy nhiên, quyết định nương theo đường lối mới về ơn trợ giúp và đặc ân được Thiên Chúa thành lập cho việc cứu rỗi nhân loại. Bọn quỷ tìm kiếm những phương cách mới để cản trở việc làm của Thiên Chúa bằng những mưu trước lừa dối, những cám dỗ xảo quyệt dữ dội hơn nữa.
Một số quỷ tinh ranh ác độc dựa vào các kế hoạch này nói: đúng là lúc này nhân loại có sẵn giáo lý và lề luật mới rất mạnh. Các nhiệm tích hữu hiệu, một khuôn mẫu và thầy dạy các thánh đức mới, một đấng bầu cử và trạng sư mạnh thế nơi vị phụ nữ này. Dẫu vậy, các khuynh hướng tự nhiên, những khát vọng phục thể của loài người vẫn còn y nguyên. Loài người có khuynh hướng ưa khoái lạc vẫn không thay đổi bản chất tự nhiên. Như thế, chúng ta lợi dụng hoàn cảnh này cùng với sự tinh ma xảo trá gia tăng, tận lực làm thất bại các hiệu lực, những việc vị Thiên Chúa làm người đã làm cho nhân loại. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc chiến gay go chống lại loài người bằng cách đưa ra những quyến rũ mới, kích thích chúng theo đuổi các đam mê mà quên hết mọi thứ khác. Như thế, nhân loại bị vướng vào những thứ nguy hiểm này sẽ không thể đi theo những gì ngược lại.
Hành động theo ý kiến cố vấn này, các hỏa ngục phân phối lại các phạm vi hoạt động với nhau để mỗi đoàn quân quỷ với sự xảo trá tinh ranh có thể cám dỗ người ta về những tật xấu khác nhau. Chúng quyết định tiếp tục tuyên truyền việc thờ ngẫu thần trên khắp thế giới để người ta không thể ý thức được Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế đích thực. Nơi nào việc thờ ngẫu thần bị thất bại, chúng thiết lập các nhóm phản giáo. Đối với các nhóm này, chúng chọn những người ngoan cố trụy lạc nhất làm thủ lãnh, làm thầy dạy sự sai lầm. Chính Lucifer tỏ ra hài lòng với những ý kiến cố vấn của các quỷ chống lại chân lý thần linh, hủy diệt chính nguồn gốc sự cứu rỗi loài người là đức tin vào Thiên Chúa. Lucifer đã không tiếc lời ca tụng, đặt vào chức vụ cao những tên quỷ tỏ ra hăng say, biết cách tìm ra những người khởi xướng nghịch đạo.
Một số tên xung phong nhận trách nhiệm làm hư hỏng khuynh hướng của trẻ nhỏ ngay từ lúc bẩm thai hoặc khi chào đời. Những quỷ khác chịu trách nhiệm xúi dục các cha mẹ chểnh mảng giáo dục con cái, hoặc yêu thương quá mức, hoặc ác cảm, và làm cho con cái thù ghét cha mẹ. Những quỷ khác tình nguyện gây lòng hận thù giữa vợ chồng, làm cho họ đi vào đường ngoại tình, hoặc ít nghĩ tới lòng chung thủy với người phối ngẫu. Tất cả các quỷ đều nhất tâm gieo rắc giữa loài người những hạt giống bất hòa, ghen ghét thù hằn, tư tưởng kiêu ngạo, ham khoái lạc, thèm khát của cải danh vọng. chúng khuyến dục những lý do giả tạo tinh vi chống lại mọi thánh đức mà Chúa Kitô đã giảng dạy. Hơn hết, làm suy yếu lòng tưởng nhớ khổ hình tử nạn của Chúa. Chúng cố làm cho người ta quên các phương tiện cứu chuộc và những đau khổ đời đời trong quả ngục. Bằng những phương tiện này, ma quỷ hy vọng đàn áp sức mạnh và khả năng của nhân loại bằng việc làm cho họ lo lắng quá mức các việc trần thế và khoái lạc nhục dục, để họ có ít thời giờ cho tư tưởng thiêng liêng và phận rỗi đời đời.
Sau khi nghe các quỷ đưa ra nhiều khuyến cáo khác nhau, Lucifer nói: "Ta mang ơn các ngươi rất nhiều. Ta đồng ý và nhận tất cả các ý kiến các ngươi. Thực hiện những ý kiến đó đối với những người không tuân theo luật Chúa cứu thế ban cho nhân loại thì hẳn là dễ. Nhưng nhất định là khó khăn vất vả khi thực hiện các mưu mô này đối với những người chấp nhận, yêu mến giữ các luật của ơn cứu độ. Nhưng ta nhất định hướng tất cả mọi tức giận, phẫn nộ chống lại luật này và những người theo luật này. Ta sẽ hành hạ cùng cực cay đắng những ai nghe theo giáo lý của Chúa cứu thế và trở nên môn đệ ông ta. Cuộc chiến khốc liệt nhất của chúng ta phải được tiến hành chống lại tất cả những thứ này cho đến tận thế. Ta phải cố gắng gieo rắc trong giáo hội mới này những cao vọng, tham lam của cải, đam mê nhục dục, hận thù ghen ghét, cùng với tất cả mọi tính xấu khác mà ta là chúa chuồng. Một khi những tội lỗi này cùng với lòng ác độc vong ân gia tăng, chồng chất giữa các tín hữu, chúng làm cho Thiên Chúa tức giận và vì công thẳng chất phế loài người khỏi quyền hưởng các ơn cứu độ dành cho họ nhờ công nghiệp Chúa cứu thế.
Một khi chúng tự tước đoạt khỏi những phương tiện cứu rỗi này, chúng ta sẽ chắc chắn chiến thắng dễ dàng. Hỏa ngục chúng ta cũng phải tận lực làm suy yếu lòng sốt mến và tất cả những thứ gì là tinh thần linh thánh, để loài người không ý thức được sức mạnh các niệm tích và chúng lãnh nhận các niệm tích đó khi mắc tội trọng, hoặc ít nhất là không sốt sắng tận hiến. Vì các niệm tích này thánh thiêng, cần phải lãnh nhận với lòng sốt mến mới gặt hái được kết quả. Nếu chúng khinh thường thuốc trị bệnh, chúng sẽ ốm mòn trong bệnh tật, ít có khả năng chống lại những cám dỗ. Vì không thể nào nhận ra được các âm mưu lừa dối của ta, chúng sẽ để cho kỷ niệm về Chúa cứu thế. Việc nhờ lời cầu bầu của mẹ Chúa cứu thế vượt khỏi trí khôn. Như thế, sự vong ân bội nghĩa ngu đần của chúng làm cho chúng không xứng đáng được hưởng thánh sủng, làm cho Thiên Chúa và Chúa cứu thế của chúng thịnh nộ, tước khỏi chúng những ơn trợ giúp. Ta muốn tất cả các ngươi tích cực phụ giúp ta, đừng để phí thời giờ, cũng không bỏ lỡ cơ hội nào thi hành các mệnh lệnh của ta.
Không thể nào nghe lời tất cả những âm mưu Lucifer và các quỷ theo nó đã dựng lên để chống lại giáo hội và con cái giáo hội, để những dòng nước này của sông Giô-đan có thể bị nuốt vào họng nó. Chúng ta có thể cùng nói với Thánh Gioan: "Khốn thay cho thế giới, vì Satan đến với các ngươi với lòng giận dữ cuồng nộ. Nhưng khốn nạn thay, liệu trong thời đại này chúng ta có nhớ được sự thật không thể sai lầm, phải được mọi người sợ hãi và hết sức xa lánh để tránh khỏi sự nguy hiểm không thể đền bù. Kẻ thù của chúng ta tinh ranh xảo quyệt, hung ác và tỉnh thức. Trái lại, chúng ta mê ngủ, hững hờ cẩu thả, là vì Lucifer củng cố được vị trí vững chắc trên thế giới. Quá nhiều người nghe theo chấp nhận để nó lừa dối. Trái lại, quá ít người chống lại nó. Người ta hoàn toàn quên mất cái chết đời đời. Đó là điều mà Lucifer hết sức điên cuồng và ác tâm tìm kiếm để lôi cuốn về với nó.
Tác giả: Đấng đáng kính Maria đệ Giêsu, tha thiết xin toàn thể tín hữu Công giáo đừng quên mối nguy hiểm khủng khiếp này. Nếu người ta không tin mối nguy hiểm này, qua hoàn cảnh khốn nạn của thế giới và qua những điều ác độc mà mọi người trải qua, ít nhất họ học biết về mối nguy hiểm này nhờ những phương thuốc, ơn phù trợ quyền năng vô biên mà Chúa Cứu Thế thấy cần thiết phải để lại cho giáo hội Chúa. Vì hẳn là Chúa đã không ban những phương thuốc giải độc đó nếu bệnh tật và mối nguy hiểm về cái chết đời đời không quá sức lớn lao khủng khiếp.
Lời mẹ Maria.
Việc con cái giáo hội thời sơ khai bắt chước Chúa Kitô, mô phỏng sống động trong việc đương đầu với ma quỷ, khiến chúng khiếp sợ không dám tới gần. Chúng lao đầu trốn chạy các thánh tông đồ và những người công chính thấm nhuần giáo lý con cực thánh mẹ. Nơi các vị này, những kết quả đầu mùa ân sủng và ơn cứu chuộc được dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Những điều nhìn thấy nơi các thánh và các Kitô hữu chọn lành thời kỳ đầu giáo hội hẳn cũng xảy ra nơi các tín hữu Công giáo trong thời đại này, nếu họ vui lòng nhận lãnh và sinh hoạt với hồng ơn Chúa, nếu họ vui lòng tìm theo con đường thánh giá thay vì để cho các ân sủng đó bị lãng phí.
Lúc này, Lucifer cũng vẫn hết sức sợ thánh giá như vào thời kỳ con mô tả. Khi lòng bác ái, lòng sốt sắng tận hiến, nơi nhiều tín hữu bắt đầu nguội lạnh dần, họ quên các ân sủng ơn cứu chuộc và vinh quang Chúa Cứu Thế. Họ bị khuất phục bởi các khuynh hướng xác thịt đòi hỏi, yêu thích phù vân, tham lam của cải, tự để cho mình bị những lừa đảo gian trá do Lucifer mê hoặc, dối gạt dụ dỗ, mắc vào lưỡi câu của kẻ thù sinh tử. Lòng bội bạc khinh tởm này đã đẩy thế giới vào tình trạng hiện nay, khuyến khích ma quỷ trỗi dậy trong sự ngạo mạn chống lại Thiên Chúa. Chúng cả gan tự chiếm lấy tất cả con cái A Dông vì sự quên lãng cầu thả này nơi các tín hữu Công giáo. Chúng cả gan âm mưu tiêu diệt toàn thể giáo hội, lôi cuốn quá nhiều người sa ngã, hư hỏng rời xa giáo hội, xúi dục những người còn ở trong giáo hội ít nghĩ tới giáo hội, hoặc cản trở họ không sinh hoa kết quả nhờ máu và tử nạn của Chúa Cứu Thế.